Kính chào các thiên hữu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là 42 năm sau 30 tháng 4 1975, Việt Nam Cộng sản liệu có thoát chết? Tôi nhắc lại, 42 năm sau 30 tháng 4 1975, Việt Nam Cộng sản liệu có thoát chết? Từ lâu tôi đã đưa ra cái phân tích chứng tỏ rằng cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì khó mà thoát chết. Liên Xô đã không thoát chết thì cộng sản sống sót là Tàu Cộng và Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản cũng khó mà thoát chết. Vì thế cho nên năm một cái mà Việt Nam Cộng sản nó gọi là chiến thắng của nó, năm 1975, tôi vẫn đánh giá nó là nó ngã sấp và chiến thắng. Nó không có đủ khả năng chiến thắng. Sở dĩ nó chiến thắng được là do một sự sắp xếp của quốc tế. Suốt từ thế kỷ 20 cho đến thế kỷ 21 thì vận mệnh nước Việt Nam của chúng ta tùy thuộc vào sự tranh giành ảnh hưởng và sắp xếp giữa Nga, Tàu và Mỹ mà thôi. Và năm 1975, chúng ta sẽ mất nước là một vì tình hình quốc tế không thuận lợi. Cho nên tôi nói rằng nó không có khả năng chiến thắng, nhưng mà nó đẩy, tình hình quốc tế đẩy nó vào chiến thắng. Mà nó ngã sấp vào chiến thắng, mà sau khi ngã sấp vào chiến thắng thì nó không biết phải làm gì với cái chiến thắng đó. Cho nên 42 năm sau nó hội đủ yếu tố để chết. Nhưng mà ba cái thế lực quốc tế sắp xếp cho cái chết của Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, bây giờ đang sắp xếp lại cái trật tự thế giới. Và cái trật tự thế giới mới này, nó lại sắp xếp để cho Việt Nam Cộng sản phải chết. Năm xưa nó ngã sấp vào chiến thắng, năm nay thì nó ngã ngửa trước tình hình quốc tế mới ngày hôm nay. Để đi sâu vào chi tiết, tôi xin mở đầu bài bình luận thời sự hiện nay để mô tả vắn tắt cái tình hình quốc tế năm 1975 nào nó đã đưa đến cái sự Việt Nam Cộng sản ngã sấp và chiến thắng và chúng ta mất nước vào tay Cộng sản. Chúng ta nhớ rằng để đối phó với nạn phát xít Đức, Ý, Nhật thì Liên Xô đã được đồng minh Mỹ, Anh, Pháp, Tàu kết đồng minh để cùng nhau tiêu diệt Đức Quốc xã. Và sau khi tiêu diệt Đức Quốc xã rồi thì cả mấy nước Liên Xô lúc đó đã được Mỹ viện trợ để cho tái thiết sau chiến tranh. Nhưng mà tái thiết sau chiến tranh đã đành rồi, nhưng mà Liên Xô lại tiếp tục cái mộng bành trướng ra toàn thế giới, đem quân sang nuôi Tàu Cộng Mao Trạch Đông, rồi dùng bàn tay Tàu Cộng Mao Trạch Đông bành trướng sang Triều Tiên, và dùng bàn tay của Mao Trạch Đông bành trướng sang Việt Nam. Và Mao Trạch Đông, mà Cộng sản Tàu lúc đó là nó phụ trách bành trướng về phía đông, cụ thể là ở Triều Tiên và ở Việt Nam. Nhưng mà Mao Trạch Đông không phải là con đẻ của Liên Xô. Liên Xô đào tạo ra những Lý Lập Tam kia chứ không phải là Mao Trạch Đông, cho nên Mao Trạch Đông vẫn là một cái thứ cộng sản địa phương. Nó chủ trương là nông dân làm chủ tình thế, là lãnh đạo cách mạng chứ không phải là công nhân. Và vì thế cho nên trước sau cũng không tránh khỏi sự tranh chấp giữa Tàu Cộng và Liên Xô. Và chính vì cái sự tranh chấp đó nó đưa đẩy đến cái chỗ là năm 1965, 66, 67, 68, 69 thì Tàu Cộng và Liên Xô bắn nhau ở biên giới Hắc Long Giang phía bắc nước Tàu. Đó. Và vì cái chia đôi đó thì trước đó thì năm 1953 Mỹ đã đem quân vào cứu Triều Tiên. mà vì cái trục trặc giữa Tàu Cộng và Liên Xô, từ năm 1953-1954 Stalin chết một cái là cái khối cộng sản thế giới nó bắt đầu chia rẽ. Và năm 1953-1950 cho đến 1953-1954 thì Liên Xô và Tàu Cộng còn là đồng minh, và Tàu Cộng được Liên Xô viện trợ vũ khí đầy đủ để mà xâm chiếm, bành trướng ra Triều Tiên và bành trướng ra Việt Nam. Nhưng mà đến sau năm 1953 Stalin chết thì Tàu Cộng phải ngưng chiến với Mỹ ở Triều Tiên. Và năm 1954 thì Tàu Cộng phải ngừng chiến với Pháp ở Việt Nam. Và lúc đó thì Mỹ chưa có dính líu gì, phải nào chỉ mới dính líu vào Bắc Triều Tiên thôi, vào Triều Tiên thôi. Và sau năm 1954 thì Mỹ giúp một nửa nước Việt Nam thành ra là quốc gia Việt Nam và đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa. Đấy là cái năm 1954. Và sau đó thì Việt Cộng nó tiếp tục được Tàu Cộng viện trợ và Nga Cộng Liên Xô viện trợ để nó trà đạp lên Hiệp định Geneva vào năm 1954. Nó tiếp tục gây phong trào mà nó gọi là giải phóng miền Nam trong ngoặc kép. Nhưng mà đến năm 60 giờ đi thì bắt đầu có vấn đề giữa các thế lực quốc tế đó. Và vì thế cho nên Mỹ đã phải đem quân vào Việt Nam để cứu Việt Nam Cộng Hòa. Và sau đó thì Mỹ đã thay thế Pháp ở Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam để đánh nhau với Cộng sản. Và năm 1963 thì đệ nhất Cộng Hòa bị lật đổ và đệ nhị Cộng Hòa là năm 65. Thì lúc đó thì Mỹ còn ba siêu cường, thì một bên là Nga và Tàu, một bên là Mỹ, vẫn còn tranh chấp ảnh hưởng ở Đông Dương chứ không phải chỉ ở Việt Nam mà thôi. Và Mỹ đem quân vào thì cả hai nước siêu cường đó đều ủng hộ Việt Cộng trong cái phong trào gọi là giải phóng miền Nam. Riêng về nước Tàu Cộng, sau khi đình chiến được với Mỹ ở Bắc Triều Tiên và kết thúc chiến tranh được với Pháp ở Đông Dương, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó rất lấy làm buồn phiền, là vì nó đấu tranh để giải phóng cả nước, mà bây giờ người bảo trợ cho nó là nước Tàu là chỉ cho nó là còn có một nửa nước đó. Cho nên nó luôn luôn là muốn các thế lực cộng sản quốc tế giúp cho nó để nó chiếm nốt nửa nước Việt Nam còn lại. Nhưng mà sau khi đình chiến được với Mỹ ở Triều Tiên và đình chiến được với Pháp ở Đông Dương, thì Tàu Cộng luôn luôn nuôi cái mộng là lãnh đạo cộng sản toàn thế giới chứ không phải là Liên Xô. Và vì thế cho nên sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Liên Xô và Tàu Cộng nó bắt đầu. Và lúc đó để mà Tàu nó rất là láo tôm láo cá, nó giao du với thế giới bên ngoài, ngoài thế giới cộng sản, dưới cái chiêu bài là nó không phải cộng sản, đảng của nó là chủ trương là dân chủ nhân dân chứ không phải là cộng sản, nhưng mà mặc dầu nó vẫn cờ búa liềm. Và vì thế cho nên nó đã thuyết phục được thế giới Tây phương cho nó gia nhập cái khối gọi là phi liên kết giữa tư bản cộng Mỹ và cộng sản Liên Xô. Thì Tàu đóng vai phi liên kết, rồi muốn lãnh đạo cái phi liên kết đó. Và đó là sự kiện xảy ra năm 1964, năm 1960. Thì đến lúc mà năm 1964 thì xảy ra cái chuyện là cái bọn Việt Dân Cộng sản ở Bắc Việt nó bắn cái tàu của Mỹ, và xảy ra cái mà Mỹ gọi là biến cố Vịnh Bắc Việt. Và từ cái biến cố Vịnh Bắc Việt đó thì đưa đến cái nghị quyết của Quốc hội Mỹ là can thiệp vào Đông Dương. Và lúc đó là Mỹ can thiệp vào Đông Dương, đem quân vào trái với sự mong đợi của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và vì thế cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm là bị thanh toán và đưa đến cái viện về cái Tổng thống Ngô Đình Diệm là bị hạ bệ trước năm 63, tức là cái luật vào trong canh nó xảy ra năm 64. Tôi xin nó tôi hơi lẫn lộn nó. Và sau khi Mỹ vào Đông Dương, đem quân vào Đông Dương trái với cái chủ trương của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là đánh vào chiến tranh nhân dân chứ không phải đánh nhau với cộng sản bằng chiến tranh quy ước. Và đó là sự bất đồng chính kiến đưa đến cái việc mà hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà Mỹ vào Việt Nam năm 65 xong rồi thì xảy ra cái chuyện là Liên Xô và Tàu Cộng tranh chấp nhau ở phía Bắc, ở phía Bắc Hà Long Giang. Và đến năm 68 thì là chiến tranh giữa Liên Xô và Tàu Cộng nổ to ra. Và Liên Xô và Tàu Cộng lúc đó chia ra làm hai khối. Và từ đó Mỹ mới đưa chuyến sang cái chủ trương rằng tranh thủ anh Tàu Cộng để làm cho Liên Xô sụp đổ. Và vì thế cho nên Mỹ đã năm 1970 ông Nixon đã sang gặp Mao Trạch Đông. Và từ đó trở đi thì Tàu Cộng trở thành đồng minh của Mỹ và Liên Xô là trở thành ra là đối thủ của cả Mỹ lẫn Tàu. Đấy là năm 1970. Và vì thế cho nên cái Tàu và Mỹ có nhu cầu là phải giải quyết vấn đề Triều Tiên và vấn đề Việt Nam như thế nào. Triều Tiên thì đã đình chiến rồi và giữ nguyên tình trạng đó. Và trong mật đàm, Mỹ và Tàu đã đồng ý rằng thì Việt Nam phải ra khỏi cái ảnh hưởng của Liên Xô và phải chiến tranh Việt Nam phải chấm dứt với cái sự thỏa thuận ngầm là miền Bắc thì giao cho anh Tàu và miền Nam thì trả lại cho Mỹ và Pháp và các nước Tây phương. Và vì thế cho nên mới đi đến cái hiệp định Paris năm 1973 đó. Và khi mà chuẩn bị cho cái chuyện đó thì hai đôi bên có Mỹ và Tàu có nhiệm vụ là làm cho Liên Xô kiệt quệ. Và vì thế cho nên khi mà Việt Cộng nó không được Tàu giúp đỡ như trước nữa thì nó quay sang Liên Xô. Và tới năm 70 giờ đi thì Liên Xô phải tiếp tế cho Việt Cộng một cách rất là khó khăn. Cái con đường tiếp tế bằng đường xe lửa từ bên Siberia mà sang Tàu rồi sang biên giới Tàu với Bắc Việt là bị Tàu nó không cho dùng nữa. Anh Liên Xô phải dùng đường biển đi qua cảng Vladivostok thì tiếp tế bằng tàu thủy vào và lập tức Tàu và Mỹ đồng ý với nhau đưa ra cái gọi là cấm phong tỏa hải cảng Hải Phòng. Phong tỏa hải cảng Hải Phòng để cho con đường tiếp vận của Liên Xô cho Việt Nam Cộng sản nó dài hơn. Và tàu tiếp tế của Liên Xô sang Việt Nam phải vào cảng Vinh chứ không được vào cảng Hải Phòng nữa. Con đường nó dài ra. Và từ con đường hải cảng Vinh mà tiếp tế ra xăng nhất súng đạn cho Việt Cộng để giải phóng Việt Nam phải đi qua đường mòn Hồ Chí Minh. Vì thế nó mới mở rộng cái đường mòn Hồ Chí Minh ra để cho xe cộ. Và riêng về xăng nhất thì nó phải làm cái đường ống từ Vinh vào đến ba biên giới của Việt Nam. Đấy là cái tình hình và lúc đó nó như thế. Và đến khi mà Tàu Cộng nó thương lượng với Mỹ rằng thì bây giờ tôi không giúp nó nữa, phải bắt nó đi hòa đàm Paris năm 1968. Nó không chịu đi. Và theo những tài liệu mật mà đã giải mật gần đây thì cho biết rằng khi đó Việt Cộng nó khiếu nại với ông chủ tàu của nó rằng thì lực lượng của chúng tôi giải phóng miền Nam là tôi đủ sức giải phóng rồi, tại sao lại bắt tôi, chúng tôi chỉ còn có một nửa thôi. Thì cả Mỹ và Tàu đã đồng ý với nhau rằng, à, mày nói mày đủ sức, mày tổng nó dạy cho ta coi. Và Mỹ hứa là không can thiệp vào Tết Mậu Thân. Và chính vì thế cho nên Tết Mậu Thân Việt Cộng phải làm tổng nuôi dạy với sự làm lơ của cả Mỹ lẫn Tàu. Và nó đã thất bại là vì Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đánh bay của nó, và sau cái Tết Mậu Thân thì lực lượng của nó chết hết 3/4, những thằng mặt trận giải phóng ở miền Nam phải chạy sang Cao Miên hết rồi. Và nó thất bại cái đó thì nó phải chấp nhận đi hòa đàm Paris. Vì thế cho nên Lê Đức Thọ mà đi hòa đàm Paris mà vừa đi vừa khóc đó. Bây giờ sau đó thì Liên Xô quyết tâm viện trợ cho nó nữa, hàng Tàu không chơi thì Liên Xô chơi, và tiếp tế cho nó qua cảng Vladivostok và Vinh để cho nó có đủ sức để nó chơi một cú nữa. Sau cú thất bại Tàu chết Hậu Thân, nó chơi một cú nữa là mùa hè đỏ lửa 1972 đấy. Lúc đó thì Mỹ chưa có chủ trương bỏ rơi miền Nam, cho nên Mỹ đã yểm trợ cho Việt Nam Cộng Hòa là đánh bay Việt Cộng trong mùa hè đỏ lửa 1972. Nhưng mà đồng thời lúc đó thì Mỹ cũng đã Mỹ chủ trương đánh cho Liên Xô kiệt lực trên toàn thế giới. Lúc đó Liên Xô có 3 mũi nhọn, là mũi nhọn bành trướng ở Angola, ở Afghanistan và ở Đông Dương. Lúc đó là Việt Nam Cộng sản phải đem quân sang Cao Miên để xâm lăng, để đền ơn cho chủ Liên Xô. Thì nước Mỹ cũng cạn kiệt trước rồi, mà Liên Xô lúc đó nó đối phó và trên toàn cầu của đối Mỹ, ngoài cái ba cái mũi nhọn đó, nó lại liên kết với khối Ả Rập Hồi giáo đó, nó viện trợ để cho bao vây đánh Do Thái, đe dọa Do Thái rất nặng rồi, Do Thái thì phải dựa vào Mỹ, mà Mỹ lúc đó thì lại bận ở Việt Nam, và nước Mỹ ngân sách cũng cạn kiệt rồi, cả những nước Mỹ có nhu cầu bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa để đi cứu Do Thái ở bên kia. Đó là lý do mà tôi gọi là một tình hình quốc tế bất thuận lợi, nó làm cho nước Việt Nam bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, mà tôi gọi là bắn đứng. Đấy là cái tình hình năm 1972 nó dẫn đến 1975 đưa đến cái Hiệp định Paris năm 1973. Và vì thế cho nên khi mà Mỹ rút khỏi Việt Nam rồi, không cho ngân sách Việt Nam nữa, mà Mỹ cũng có thể giúp Việt Nam bằng cách là nhờ các đồng minh khác để giúp đỡ, tối thiểu là ông Tưởng Chiến Thạch cũng có thể viện trợ cho ít tháng. Và lúc đó tôi được biết rằng ở kho vũ khí Long Thành, do ông Trần Thiện Thanh là em ruột của tướng Trần Thiện Kiêm làm giám đốc, sang Guam, tôi hỏi ông thì là khi mà nó vào đến Long Khánh rồi thì không quân Việt Nam đã đem tặng cho nó 2 trái quả CBU đó, là không ảnh cho thấy nó chạy về Bắc, nó Mỹ, nó tưởng là Mỹ quay lại Đông Dương đến nơi rồi nó chạy rồi. Thế trong kho của ông lúc đó còn bao nhiêu? Ông nói còn 20 mấy trái nữa. Nhưng mà lúc đó là bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, là Bộ Ngoại giao với Bộ Quốc phòng Mỹ nó rất là bất mãn với nhau. Bộ Quốc phòng nó mang tiếng là thua trận, là nó không chịu, nó để 24 quả đó để sang anh Việt Cộng mà không tôn trọng Hiệp định Paris mấy thì nó chơi. Nhưng mà nó mới chơi được có 2 quả thì Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh cho tả đại sứ Mỹ đến lấy hết ngòi nổ của 20 mấy trái cái CBU còn trong kho. Lý do thì cái này là ông Trần Thiện Thành không biết ông còn sống hay không, nhưng ở Guam tôi đã chất vấn ông rồi. Đấy là một tình hình quốc tế không thuận lợi, nó làm cho chúng ta mất nước Việt Nam. Mà Mỹ không muốn bán Việt Nam cũng không được, là bởi vì Mỹ cần Do Thái hơn là cần Việt Nam Cộng Hòa. Đấy là vì thế cho nên tôi nói rằng nó ngã cờ Việt Cộng, nó không phải là nó giỏi, nó đánh giặc giỏi hơn quân đội Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, kể cả mà kể về chính trị, về trị nước, về đủ và lòng dân đủ các thứ, nó, cái gì nó cũng thua chúng ta hết. Và sở dĩ chúng ta bị phản ứng là vì một tình hình quốc tế không thuận lợi. Mà riêng tôi là rất là trách móc ông Henry Kissinger, đồng ý rằng thì là Mỹ không có khả năng giúp nữa, nhưng mà hy sinh Việt Nam Cộng Hòa thì có nhiều cách hy sinh. Mà anh Kissinger, anh là người Do Thái, anh hy sinh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta giống như là chôn sống mà không cho cơ hội, không còn để cơ hội gì để mà sống lại nữa, bày ra cái trò mà Dương Văn Minh đầu hàng để làm gì? Để trao lại cho Việt Cộng toàn bộ Việt Nam Cộng Hòa còn nguyên vẹn. Vì thế mà nó được lãnh cái tài sản đầu đỏ lại rất là lớn, mà nó cũng không biết làm gì với cái tài sản đó. Cho nên khi mà tình hình quốc tế không còn thuận lợi như trước nữa thì nó phải chết mà thôi. Và bây giờ là lúc là chúng ta nghiên cứu rằng thì với tình hình quốc tế năm nay nó khác 42 năm trước như thế nào. Cái đó tôi để dành vào phần kết luận của tôi. Và bây giờ tôi đi vào cái phần mà sao nó ngã sấp và chiến thắng như thế nào nó ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là blog Việt Nam Bây Giờ đã đem về cho tôi những cái thông tin mà các blog ở trong Việt Nam, blog tin Việt Nam đã nêu ra vào nhân ngày 30 tháng 4 75, thì kiểm điểm xem là bọn Việt Nam Cộng sản nó đã ngã sấp và chiến thắng như thế nào. Lúc đó là gia tài của Việt Nam Cộng Hòa để lại cho nó nguyên vẹn, mà nó ngã sấp vào rồi, kể cả cái số vàng mà Việt Nam Cộng Hòa để lại nó lây hoay nó không biết sử dụng như thế nào. Và 16 tấn vàng của Ngân hàng Quốc gia để lại, nó loan tin rằng thì là ông Tổng thống Thiệu cũng đem đi rồi. Sau này chúng tôi có hỏi ông Tổng thống Thiệu, tôi đâu có đem đi đâu. Và sau này tài liệu nó nói rõ ràng rằng cái tên Nguyễn Văn Hảo là cái tên phản chủ đó, nó ở lại và nó canh cái 16 tấn vàng đó, nó giao cho Việt Cộng. Việt Cộng thưởng tất cả những cái gia tài của Việt Nam Cộng Hòa để lại, nó loay hoay như thế nào. Đây là cái tài liệu về cái kho vàng để lại thì nó loay hoay như thế nào. Là blog tin Việt Nam đưa ra cái lời tiết lộ của ông Lữ Minh Châu, gọi là ông Ba Châu của Việt Nam Cộng sản này. Ông tiếp thu cái kho vàng này, ông nói như thế này. Ông nói rằng thì là thành phố Sài Gòn thì vẫn 100% như cũ, kể cả hàng chục ngàn doanh nhân, hàng chục ngàn cơ sở doanh nghiệp lớn nhỏ chẳng có cái nào bị đốt phá. Vậy tại sao sau ngày 30 tháng 4 nước mình lại khó khăn như vậy? Đến ngày cuối đời, ông Lữ Minh Châu đã tâm sự với người viết cái blog này như thế đó. Và ông Lữ Minh Châu nói là ông nói những sau đó thì gặp những cái khó khăn gì? Đó là hệ quả Mỹ không chỉ cắt hoàn toàn viện trợ mà còn cấm vận khắc nghiệt. Đặc biệt là miền Nam vốn đã sử dụng phương tiện sản xuất của Mỹ và phương Tây nên không có phụ tùng để tiếp tục hoạt động. Năm 1977 đến lượt Trung Quốc cắt viện trợ. Đấy, 77 là vì anh chiếm miền Nam trái với sự sắp xếp của Mỹ và Tàu. Cho nên 75 anh chiếm thì 77 là nó bị bố Tàu và nó cắt viện trợ. Chỉ còn trông cậy vào Liên Xô mà thôi. 1 tỷ đô la cũng không có. 700 triệu đô la cũng không ra, cuối cùng, đấy là cái viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa đó. Tóm lại là gì? Ông Ba Châu, ông nào nói lại, kể lại như thế này. Cuộc chiến vừa kết thúc, chúng tôi đã lật từng sổ sách chứng từ, kiểm tra từng kho quỹ, tăng hầm ngân hàng để tìm nguồn, khôi phục đất nước sau chiến tranh. Thấy thỏi vàng nào cũng mừng, tìm ra được đồng đô la nào cũng vui. Trung ương cử người và giám sát chặt chẽ và chúng tôi vẫn liên tục báo cáo với Hà Nội. Riêng vàng của Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy để lại có 2 nguồn. Thứ nhất là nguồn trong nước với 16 tấn vàng dự trữ ở tầng hầm Ngân hàng Quốc gia đấy. Rồi đến lượng vàng được, về sau lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng khác có trong nước gồm tất cả 40 tấn để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn. Đây là nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ đã đăng chi tiết rõ ràng về cái hồ sơ này rồi. Bây giờ đến lời ông Dễ. Ông Dễ là nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank kể có lần ông có nghe cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói khó khăn quá, không còn cách gì để khác để phải bán vàng thôi. Sau này mình có điều kiện mình sẽ mua lại đấy. Sau năm 1975 chính quyền ngân hàng để một số vàng để Thụy Sĩ nữa. Sau năm 15 chính quyền Thụy Sĩ đã phong tỏa hơn 97 triệu USD của Việt Nam Cộng Hòa gửi ở các nước. Đó, rất có thể Thụy Sĩ, một nước trung lập, rồi cũng có thể phải chịu áp lực của Mỹ gây khó khăn cho Việt Nam dưới tay Cộng sản. Rồi cuối cùng nó chuyển về tiệp khác, nên là tôi lướt qua cái này. Và tóm lại là cái kho vàng đã để lại mà nó loay hoay với cái kho vàng nữa. Rồi vì nó bị cấm vận các nơi rồi. Tóm lại là nguyên phó tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Văn Dễ là người trực tiếp thu hồi 5,7 tấn vàng ở Thụy Sĩ, gửi ở Thụy Sĩ. Ông kể rằng cuộc tiếp quản hệ thống ngân hàng miền Nam sau tháng 4 1995 đã đạt kết quả tốt đẹp. Chính nghiệp vụ sổ sách chặt chẽ khoa học của các ngân hàng, đặc biệt là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1995 đã giúp chúng tôi nắm được chính xác tất cả tài sản quốc gia mà chính quyền miền Nam để lại. Tóm lại là thực hiện cái mộng cộng sản, nó đánh tư sản ngoại bại, nó làm đủ các thứ, nó đưa Việt Nam về cái chế độ về nó bao cấp của nó, cho nên nó lãnh một cái gia tài như thế mà nó thực hiện cái chế độ cai trị theo cái chế độ bao cấp của nó, cho nên nước Việt Nam của nó bây giờ 42 năm sau mới tồi tệ như thế này. Và nó làm tồi tệ là 42 năm cai trị của nó. Nó đã làm thất vọng kể cả những đảng viên mà có lòng yêu nước của nó. Nghe lời nói rằng thì lại đi giải phóng miền Nam, thì miền Nam bây giờ khổ cực lắm rồi, thì đế quốc Mỹ bóc lột thì kia, bây giờ những người chiến sĩ của nó vào Nam thấy sao Việt Nam đâu có như là tuyên truyền của Việt Cộng. Thậm chí bây giờ chính cô Dương Thu Hương cô cũng nói đấy. Vào thấy Sài Gòn hơn hẳn Hà Nội 100%, thì cô ôm mặt cô khóc, hóa ra là mình bị lừa. Và tất cả những người bị lừa đó, bây giờ một là người ta ra khỏi đảng, hai là người ta đang chống đảng ở trong nước. Đấy là cái tình hình mà tôi nói rằng, nó đưa đến cái tình hình mà các thế lực quốc tế cũng đang sắp xếp lại để cho bọn Việt Nam Cộng sản phải chết. Và khi mà Liên Xô, ông chủ của nó, chết! Mà nó nhắm mắt lại, nó bảo Liên Xô chỉ sai lầm thôi, chứ phong trào cộng sản của chúng ta trên thế giới đã còn nước Trung Quốc lãnh đạo, thì cho nên không sao cả. Và bây giờ đây tôi có một bài trước mặt tôi, là bài của ông Phạm Đình Trọng. Ông là một đại tá văn sĩ 40 năm tuổi đảng, và trong 42 năm mà sống dưới chế độ cộng sản, ông đã tự chuyển biến như thế nào. Tôi thấy cả đại hội 12 vừa rồi, tên Nguyễn Phú Trọng nó đã tự kiểm điểm 27 tội, trong có 9 tội tự chuyển biến thị trường hóa, và đây là một cái tấm gương tự chuyển hóa của ông Phạm Đình Trọng. Chúng ta nhớ rằng thì khi Liên Xô mà chưa sụp đổ, sắp sụp đổ, thì thấy rằng thì chế độ cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường thì có 4 nguy cơ. Mà đi vào kinh tế thị trường là chạch hướng rồi, mà nó cứ nói là đi vào kinh tế thị trường, nhưng mà đừng chạch hướng. Cái nguy cơ thứ nhất là chạch hướng, mà nếu không giữ được cái đừng chạch hướng đó thì sẽ bị 3 cái nguy cơ khác, là kinh tế sẽ tụt, nếu không kinh tế quốc gia mà kế hoạch hóa là sẽ tụt hậu, không mà người ta được, và đảng cầm quyền thì sẽ đưa đến tham nhũng. Và hai cái nguy cơ đó nó sẽ đưa đến cái nguy cơ cuối cùng mà nó không biết làm sao mà nó thoát khỏi được, là tự diễn biến thành tư sản, tự diễn chuyển hóa thành không cộng sản nữa. Đấy, Và bây giờ tôi có trước mặt tôi cái tài liệu trường hợp ông Phạm Đình Trọng, ông phê bình cái sự chết tất yếu của chế độ cộng sản như thế nào nhân ngày 30 tháng 4. Ông viết như thế này: từ mấy năm nay cứ đến gần ngày 30 tháng 4, tôi đều phải rời căn hộ dịu mát thoáng đãng, từ đó phóng tầm mắt ôm được cả một khoảng rộng Sài Gòn bừng sáng những tòa tháp cao tầng như những tòa ánh sáng. Từ mấy năm nay cứ đến gần ngày 30 tháng 4, cái này bài thì ông viết từ năm 2004 đó, tôi lại phải rời bỏ nếp sinh hoạt ổn định hàng ngày rồi hấp tấp khăn gói lưu vong khỏi Sài Gòn. Từ nhiều năm nay, cứ đến ngày 29-30 tháng 4, cả đám an ninh cộng sản lại đến bủa vây quanh tôi nơi tôi ở. Tôi phải lưu vong mấy ngày đó để thoát khỏi sự giam hãm. Thì vì ông ấy sáng mắt ra sau ngày 30 tháng 4-75 đó, thì ông bỏ đảng và nó canh chừng ông, thì ông bảo là giải phóng đi mà canh chừng người ta như thế này là sao phải giải phóng được. Những ngày cả Sài Gòn răng cờ kết hoa rực rỡ đèn đuốc chào mừng ngày 30 tháng 4 được những người cộng sản gọi là ngày giải phóng miền Nam, thì an ninh cộng sản lại đến giam cầm tôi ngay giữa Sài Gòn giải phóng. Vậy thực sự ngày 30 tháng 4 năm 1975 có phải là ngày nửa giải đất phía Nam của Tổ quốc Việt Nam được giải phóng không? Giải phóng đích thực, giải phóng có giá trị lớn lao thiết thực nhất phải là giải phóng con người, giải phóng tư duy, giải phóng sự sáng tạo của con người và giải phóng sức phát triển của xã hội. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả triệu người Việt Nam dù yêu nước cháy bỏng cũng phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ tài sản, bỏ cả mồ mả ông bà, bỏ nước ra đi trốn chạy những người nhân danh là người yêu nước nhưng chỉ biết có ý thức hệ cộng sản. Người ta trốn chạy những người mang chuyên chính vô sản sắt máu vay mượn từ nước ngoài về để nô dịch cả cái dân tộc này. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 mang đến mất mát uất hận lớn như vậy cho cả triệu người Việt Nam, làm sao có thể gọi là ngày giải phóng? Và chính một ông cộng sản gộc là Võ Văn Kiệt, khi ông làm thủ tướng, ông có thể than phiền rằng có sau 30 tháng 4 thì có 1 triệu người vui, cả triệu người buồn, thì làm sao mà đoàn kết dân tộc để mà thật thế. Và kết quả là ông đã bị thanh trừng, và cái chết của ông rất khả nghi là một cái chết thanh toán nội bộ. Tiếp tục bài của Phạm Đình Trọng: với biến cố 30 tháng 4-75, hàng trăm ngàn người dân miền Nam trở thành người tù trong những trại tập trung cải tạo đó. Hàng triệu người thân của họ phải bỏ nhà cửa êm ấm, bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi, lấy trách đi lưu đày nơi đầu rừng cuối bãi hoang vu khắc nghiệt với cái tên trá hình là đi xây dựng khu kinh tế mới. Với biến cố 30 tháng 4-75, nền công nghiệp non trẻ nhưng hiện đại, đầy sức sống và đang phát triển mạnh mẽ của miền Nam lại bị đánh sập. Đúng. Những người chủ tài năng đã dựng nên cơ nghiệp cho gia đình, tạo ra nền công nghiệp đời tươi sáng cho đất nước, phải giao nhà máy cho nhà nước cộng sản, giao tài sản mồ hôi nước mắt cho những cán bộ vô sản, không có kiến thức về kinh tế, không biết quản lý, không biết điều hành sản xuất. Từ đó nhà máy hoạt động không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ, sản xuất đình đốn, công nhân thất nghiệp. Sự dốt nát và vô trách nhiệm của những ông chủ vô sản đã tàn phá, xóa sổ cả một nền công nghiệp hiện đại đầy triển vọng rực rỡ của miền Nam. Đấy, 4 nguy cơ đó. Đầu tiên, điều hành đất nước kiểu đó là tụt hậu. Từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, người kinh doanh lớn không được hoạt động, chỉ còn những người buôn bán cỏ con, mua đầu chợ, bán cuối chợ. Không còn kinh tế thị trường, chỉ còn nền kinh tế tự cấp tự túc, tứ thời mông muội xa xứ, từ thời mông muội xa xứ. Nghề thủ công và nghề làm ruộng cần sự cần cù, chịu thương chịu khó và sự sáng tạo cùng kinh nghiệm cá nhân, thì hai nghề này phải vào hợp tác xã, phải chịu sự quản lý của cán bộ cộng sản quan liêu tham nhũng, và thành quả lao động thì bị mang chia đều, đúng và hợp tác xã thì người ta không làm cầm chừng nữa. Vì kết quả đã chia đều thì tội gì ta phải làm nhiều. Và kết quả lao động bị chia đều, bị bình quân, làm cho người sản xuất không còn gắn bó với công việc nữa, không còn cần đến sự cần cù sáng tạo của mình nữa. miền Nam từ vựa lúa xuất khẩu gạo, nay chính người làm ra gạo cũng không có đủ gạo mà ăn. Người làm ra hạt gạo còn đói, thì cả nước đương nhiên phải đói. Từ biến cố 30 tháng 4 1975, con người miền Nam bị quản lý theo chế độ nô dịch, nên sản xuất miền Nam bị tàn phá và kìm hãm, thì không thể coi ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam được. Ngày 30 tháng 4 hàng năm, ông Phạm Đình Trọng cùng hàng ngàn người Việt Nam nói tiếng nói trung thực, nói tiếng nói trung thực đòi tự do dân chủ, đòi những giá trị làm người, đã bị bộ máy công cụ bạo lực nhà nước Cộng sản Việt Nam đến bủa vây, đến giam cầm tại nhà, thì ngày 30 tháng 4 càng không thể gọi là ngày giải phóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thống nhất đất nước. Giáng sơn thu về một mối, giáng sơn thu về một mối, đất nước thống nhất trước hết phải thống nhất lòng người, đó. Từ 30 tháng 4 năm 1975, người Việt Nam bị chia rẽ đau đớn và sâu sắc nhất chưa từng có trong lịch sử hiển hách 4.000 năm dựng nước của Việt Nam đâu. Đấu tranh giai cấp làm sao có đoàn kết dân tộc được. Rồi thì ông ấy nhắc lại là cái câu châm ngôn của đoàn kết dân tộc của Việt Nam là nhiễu đều phủ lấy ra gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Mà nó cứ đấu tranh như kia kiểu đấy, rồi nó chia ra là Bắc Kỳ, Nam Kỳ đấy. Tóm lại, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, văn hóa yêu thương của ông bà để lại đã bị thay thế bằng văn hóa hận thù, đúng. Dân tộc Việt Nam yêu thương bị phân chia thành giai cấp đối kháng, đấu tranh giai cấp, phân chia thành trận tuyến ta và địch. Người dân bị đẩy vào cuộc đấu tranh giai cấp giả tạo mà đẫm máu và triền miên. Người dân nói tiếng nói yêu nước thương nòi mà động chạm đến tội của Đảng Cộng sản làm mất đất đai tổ tiên. Động chạm đến tội của Đảng Cộng sản, tước đoạt những giá trị làm người của người dân, liền với Đảng Cộng sản cầm quyền, đẩy sang thế lực thù địch. So sánh với thời trị dân Pháp, nó cũng chưa tệ hại như thế. Pháp chia ra ba kỳ, nhưng mà nó không có chia ra độc ác như là Cộng sản. Đặc biệt từ 30 tháng 4 1975, sự chia rẽ này càng độc ác man rợ khi chuyên chính vô sản hận thù giai cấp đã ào ạt quyết liệt tước đoạt tự do, tước đoạt mạng sống của hàng triệu người dân miền Nam ở tầng lớp tinh hoa, ở tầng lớp những trí thức, những nhà chính trị, những nhà quan chức nhà nước và sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa. Từ 30 tháng 4 năm 1975, chuyên chính vô sản đấu tranh giai cấp đã làm cho người Việt Nam hận thù người Việt sâu sắc. Hàng triệu người Việt yêu nước thương nòi bị đẩy sang thế lực thù địch, và hàng triệu người Việt yêu nước phải bỏ nước ra đi và coi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc hận. Thì làm sao có thể coi ngày 30 tháng 4 1975 là ngày thống nhất lòng người? Chia rẽ ly tán làm cho dân tộc Việt Nam yếu đi. Kẻ thù truyền kiếp của dân Việt Nam là nhà cầm quyền bành trướng Đại Hán, liền nhân cơ hội cướp hàng ngàn km vuông đất biên cương của Việt Nam, cướp cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì không thể coi ngày 30 tháng 4 1975 là ngày thống nhất đất nước. Ngày 30 tháng 4 hàng năm, những người Cộng sản vui mừng vì ngày đó năm 1975, họ đã đánh thắng cả dân tộc Việt Nam, đã nô dịch được cả dân tộc Việt Nam, họ đã mang hận thù giai cấp, đánh tan tác ly tán cả dân tộc Việt Nam. Còn những người Việt Nam chân chính phải nhận lấy nỗi buồn lịch sử, phải nhận lấy trách nhiệm lịch sử là đấu tranh đưa dân tộc Việt Nam phải thoát khỏi nô dịch Cộng sản và giành lại những mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên người Việt đã bị mất mát sang nhượng cho bành trướng Đại Hán dưới thời Cộng sản. Tôi quý trọng cái bài này là vì bài này là do một người Cộng sản từ bỏ Đảng vì thấy cái bộ mặt trơ trẽn phản dân tộc của ông Phạm Đình Trọng. Bây giờ đến một cái tài liệu khác nữa trước mặt tôi, nói về sự hận thù sau ngày 30 tháng 4 1975. Đó là bài của Phạm Đoan Trang, đặt vấn đề là 30 tháng 4 đừng làm cho người ta đau thêm nữa. Và cô Phạm Đoan Trang có trích cái bài phỏng vấn của cô với ông Nguyễn Duy Niên, là cũng là một cộng sản cao cấp đấy, như ông này đã từng làm cấp cao lắm ở trong chính quyền. Và tôi trích cái lời nói của ông Nguyễn Duy Niên với cô Đoan Trang. Ông nói nguyên văn như thế này: sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta bước vào một thời kỳ hòa bình và xây dựng. Nhưng phải nói rằng khúc khải hoàn ngắn quá. Nhớ, khúc khải hoàn ngắn quá. Cả sắp chiến thắng là khúc khải là làm sao dài được. Khúc khải hoàn ngắn quá. Bởi ngay sau đó chúng ta lại vướng vào chiến tranh ở biên giới Tây Nam, Pol Pot bắt đầu quấy phá, rồi chiến tranh Campuchia. Đó là thời kỳ cực kỳ khó khăn. Miền Bắc kiệt quệ sơ sát sau những năm tháng dốc toàn lực cho chiến trường miền Nam. Miền Nam đổ vỡ vì chiến tranh. Các vấn đề kinh tế xã hội đặt ra rất lớn, công việc thì bề bộn, đất nước hồi đó khó khăn lắm. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng thời gian sau ngày 30 tháng 4 1975 là một cơ hội cực kỳ tốt mà chúng ta chậm khai thác. Nó ngu quá, nó không biết khai thác rồi chứ không phải chậm khai thác. Hầu như tất cả các nước phương Tây khi đều muốn biết thiết lập quan hệ với Việt Nam. Mỹ cũng muốn bình thường hóa quan hệ với ta. Bởi vì vị thế của Việt Nam lúc đó là vị thế của người chiến thắng, ngời ngời vinh quang. Các nước rất nể trọng, quý mến. Nhưng rất tiếc là chúng ta còn dè dặt. Ông còn nói nhẹ với đảng không? Dè dặt. Cũng một phần do những ràng buộc của lý luận đó. Ràng buộc của lý luận là... Là cứ Marxist như thế thì đâu phải đấu tranh giai cấp rồi. Do những ràng buộc của lý luận nên đã bỏ lỡ không tận dụng được cơ hội. Đến lúc ta vướng vào dây cao chia thì tất cả những thuận lợi đã để mất đi. Trước hết là những người ủng hộ ta bắt đầu hoang mang, không hiểu tại sao một dân tộc đã tự giải phóng mình nay lại đưa quân sang nước khác. Rồi tới những người trước đây đã lưỡng lự chưa hoàn toàn được không Việt Nam thì đến lúc này họ quay sẵn sàng chống lại ta. Đấy, làm gì thì ông còn bênh chế độ đó. Mà ông phải nói là thì đã bỏ lỡ cái họ vì cái lý luận. Và ngày hôm nay thì người đưa tin của Dân Làm Báo viết một bài tháng tư thảm họa Formosa phải đòi, thì tôi chỉ lấy nửa bài vì Formosa cũng xảy ra tháng tư năm ngoái. Ông nói là phải đòi, nhưng mà ông nhắc lại cái 30 tháng tư thảm họa thì tôi lấy cái phần đó mà thôi. Nguyên văn, người đưa tin, ngày 30 tháng 4 1975, không chỉ là thảm họa đối với người miền Nam, còn là sự khởi đầu thảm họa trên khắp đất nước. Mốc thời gian không thể quên cho dân tộc Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản tước đoạt quyền làm người. Cả nước đã bị thống nhất bằng sự thống khổ nhục nhằn, bằng nghèo đói, trộn lẫn với máu và nước mắt của người dân ba miền Bắc Trung Nam vì cuộc chiến phi nghĩa. Được chủ xướng cho Cộng sản Bắc Việt, người dân đã thật sự bị Cộng sản giải phóng trong mặt kép, khỏi sự tự do nó ấm, giải phóng khỏi sự phú cường, giải phóng khỏi cái nền văn minh đích thực, một thời từng là mơ ước của những nước như là nước Singapore. Thay vào đó bằng bạo quyền cai trị trên nòng súng, đàn áp bằng khói cay, đánh đập bằng dùi cui roi điện và khủng bố bằng nhà tù. Triệt đường sinh sống của bất cứ ai dám nói thẳng nói thật khi Cộng sản muốn bịt miệng ngôn luận. Và đến đây tôi xin ghi chú rằng cái thói cai trị như thế chỉ có hiệu quả với một xã hội khép kín mới màn sắt màn tre mà thôi. Bây giờ mọi thông tin cái gì vừa xảy ra là cả thế giới biết rồi, làm sao mà nó bưng bít nổi. Và ông người đưa tin đưa về cái bưng bít của chế độ. Người dân không có quyền được nói bất cứ điều gì trái ngược với chủ trương đường lối từ sẽ áp đặt của chế độ độc tài toàn trị. Của cường quyền muốn người dân phải nói theo ý đảng. Không được thấy điều Cộng sản không cho phép thấy. Hay là không được thấy điều Cộng sản không cho phép thấy. Không được nói sự thật dù ai cũng biết đó là sự thật. Cái thứ tự do trong mặt kép duy nhất dành cho người dân là tha hồ tung hê lãnh tụ, tha hồ ca ngợi Đảng Cộng sản Quang Vinh, là đất nước dân chủ công bằng văn minh, là nơi hạnh phúc đáng sống nhất ở trên thế giới. Trong khi ai cũng thấy cũng biết, người dân không ngừng chạy trốn Cộng sản từ Hiệp định Geneva 1954, ngày chia đôi đất nước từ 30 tháng 4 1975 cho đến tận bây giờ. Một chế độ mà người dân luôn tìm đường thoát thân, đó không còn là một đất nước đúng nghĩa để nói về chủ quyền quốc gia. Nó mới như một trại súc vật Cộng sản, mà ông chủ đích thực của nó không phải là Cộng sản Bắc Việt. Người nắm quyền sinh sát Việt Nam chính là Tàu Cộng. thứ đó gọi là bộ chính trị, các ủy viên trung ương đảng cộng sản chỉ là bầy thái thú không hơn không kém, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Không cần học cao hiểu rộng mới hiểu hai chữ cách mạng là gì, không cần phải mãi đến rách đúc quần, rách đúng quần nơi lớp học mới biết thế nào là giải phóng. Cách mạng là xóa bỏ cái cũ không hay để thay vào đó điều tốt đẹp hơn. Giải phóng là đánh đuổi điều tồi tệ mà người dân bị buộc phải hứng chịu, mang đến cho dân sự công bằng và trên hết là quyền tự do ứng cử bầu cử qua lá phiếu minh bạch, được bảo vệ bởi tam quyền phân lập. Điều đó chính thể Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện tương đối khá thành công, giúp miền Nam phát triển vượt bội so với các nước láng giềng nói riêng và khu vực châu Á nói chung trước 1975. Đó là nhờ chính thể miền Nam biết xem trọng dân quyền, chiêu hiền đại sĩ, kêu gọi người Cộng sản lầm đường lạc lối trở về với chính nghĩa quốc gia. Họ không nuôi lòng thù hận. Họ sử dụng bài quốc ca cho chính người Cộng sản đó, về bài về công dân ấy là Lưu Quốc Phước, Cộng sản, đó, và kêu gọi mọi người thương yêu nhau. Lòng bao dung của chính thể Việt Nam Cộng Hòa là điều không thể phủ nhận. Giá như họ cũng tàn nát như Cộng sản Bắc Việt thì thử gọi thứ gọi là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, gọi nôm na là VC nằm vùng nữa, không còn cơ hội mà sống sót, mà sám hối cho hành động sai lầm không thể sửa chữa khi nhận ra mặt thật của Cộng sản Bắc Việt. Điển hình như bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, như điệp viên Phạm Xuân Ẩn, như phi công Phạm Nguyễn Thành Trung, như sinh viên Huỳnh Tấn Mộng, Lê Hữu Đằng, dân biểu Hồ Ngọc Trận, vân vân. Gọi lớp người trên là ăn cơm quốc gia thờ mà Cộng sản thì nghĩ không có gì là quá đáng. Mẫu số chung của họ là sám hối từ giường chết. Đã đi theo Cộng sản rồi sao sám hối đó? Sám hối từ giường chết. Sự khôn ngoan cuối cùng của đời người chỉ có lợi cho họ, bởi có thể mang đến sự thanh thản nửa vời trước lúc vĩnh biệt cõi đời. Những trí thức được chính thể miền Nam cưu mang đã chối bỏ sự trọng dụng. Họ đã tự đẩy họ vào hoàn cảnh cho người ta đánh từ hai phía của bên thắng và bên thua cuộc. Họ bị khai tử ngay khi còn sống. Và có lẽ đó là thất bại lớn nhất của tầng lớp trí thức, thân bại danh liệt. Hãy nói khi còn có thể, khuyên mấy người đó rằng, hãy nói khi còn có thể, hãy sám hối khi còn hưởng bổng lộc tanh máu độc bạo, bao giờ cũng giá trị hơn tiếng chu cuối cùng, chu te rượu chu, tiếng chu cuối cùng. Tháng 4, bây giờ mà mãi mãi là ngày quốc hận. Tháng 4 còn là ngày quốc tang vì hàng triệu nạn nhân miền Nam đã chết dưới sự trả thù hèn hạ của Cộng sản Bắc Việt. Hơn triệu người vĩnh viễn chìm xuống lòng đáy đại dương trên đường tìm tự do. Tháng 4 quốc tang cho cả người anh em miền Bắc lầm đường lạc lối, cầm súng cho Cộng sản Bắc Việt giết hại chính đồng bào cùng tiếng nói, cùng máu đỏ da vàng, đã bỏ thây trên rừng Trường Sơn. Một nén nhang lòng cho những nạn nhân Cộng sản, cho những người anh em sinh Bắc tử Nam, chết mất xác trong vô vọng bởi cái lý tưởng hão huyền Cộng sản. Tháng 4, 42 năm, người miền Nam nỗi hận chưa nguôi, không phải vì muốn ôm hận. Sự thù hận Bắc Nam ngày càng được đào sâu hơn, được nuôi dưỡng không từ phía nạn nhân, mà từ kẻ thù ác, từ những ngược đãi cả những người đã chết hơn 40 năm qua bằng hành động tàn phá, mồ mả, cô lập, cầm tù 20.000 tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vị quốc vong dân nơi nghĩa trang quân đội tại Biên Hòa. Bằng sự kỳ thị hèn hạ ngoài sức tưởng tượng của con người, thủ phạm không ai khác chính là Đảng Cộng sản với nền văn minh lộn ngược, hay dùng văn minh lộn ngược đúng, với nền văn minh lộn ngược luôn mồm kêu gọi hòa hợp, hòa giải với dòng kẻ cả. Phải biết xin lỗi người dân miền Nam và cả nước nói chung, kể từ Cộng sản cướp chính quyền chồng chồng kim đó. Tháng 4, xin tự nguyện chít khấn tang cho đất nước tôi đã và đang bị Cộng sản Bắc Việt tạm chiếm hơn 40 năm qua. Xin được chít khấn tang cho những anh linh tử sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến chống Cộng sản Bắc Việt xâm lược. Xin được chít khấn tang thương tiếc Ngũ Hổ tướng quân đã tuẫn tiết để bảo toàn danh dự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và xin được cùng anh chị sinh viên du học tại Pháp 42 năm trước chít vành khăn tang cho ngày quốc hận. Đến đây là có cái ảnh của sinh viên Paris 3 giờ chiều ngày 27 tháng 4 mình điều tình tại Đại học Paris để tưởng niệm kỷ niệm cho ngày 30 tháng 4 sắp tới mất nữa. Bây giờ đây là tâm sự của một người thuộc gia đình Cộng sản Nam Vùng, nói lên cái từ khi Cộng sản xuất hiện thì xã hội Việt Nam bị chia sẻ như thế nào. Gia đình Việt Nam tứ tán, không có gia đình nào mà không có người bên này, người bên kia. Và tôi đấy, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Giả đã viết bài này từ năm 2014, chứ không phải đến bây giờ. Để ông nói về cái ngày 30 tháng 4, về cái sự xuất hiện của Cộng sản. Mà ông thú thật rằng ông là con của một người Cộng sản Nam Vùng. Và gia đình ông bị chia rẽ từ Cộng sản với không Cộng sản như thế nào. Đây là nguyên văn, tôi đọc nguyên văn bài của Nguyễn Ngọc Giả. Và bài này có tựa đề, ông viết năm 2014, có tựa đề là "Tôi biết ơn Việt Nam Cộng hòa". Một số người trong nước cũng như người Việt hải ngoại cho rằng không nên vực dậy cái xác chết có tên là Việt Nam Cộng hòa. Đúng. Tuy nhiên, lịch sử là nguồn cội của bất kỳ dân tộc nào. Lịch sử là khoa học và tình người và tính người được thể hiện cao nhất từ đó. Bất kỳ một giai tầng nào hay một bậc vua chúa hay một nhà độc tài nào đi nữa cũng không thể nào trốn được lịch sử. Vì lịch sử là con người. Lịch sử dù đau thương như Việt Nam Cộng Hòa đã để mất Hoàng Sa Trường Sa, Hoàng Sa, hay đáng tủi hổ như công hàm 1958 của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hội nghị Thành Đô của Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng nhiều biến cố sự kiện quan trọng khác, không thể không nhắc lại. Nhắc lại để hiểu rõ hơn và để cho thế hệ con cháu hôm nay ngày mai nghiền ngẫm, dọn mình cho một thời đại mới đang bắt đầu ló dạng. Và cảm ơn ông. Cái thời đại mới đang bắt đầu ló dạng, tôi sẽ có cái là trong cái phần kết luận của tôi. Bây giờ trở lại ông Nguyễn Ngọc Giả. Tôi không biết mình có mơ mộng hão huyền trong tình thề của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay không, nhưng trong tâm hồn tôi từ lâu tôi muốn nói 2: cảm ơn Việt Nam Cộng hòa. Tôi nhắc lại, từ lâu tôi muốn nói cảm ơn Việt Nam Cộng hòa. Nhà nước mà ở đó đã làm cho tôi cái trích lục bộ khai sinh. Ông là con của cán bộ Nam Vùng đi tập kết, ông phải làm trích lục khai sinh lại. Sài Gòn, nơi tôi được sinh ra lớn lên, chứng kiến một góc nhỏ nhoi những trầm luân của số phận dân tộc Việt Nam. Dù Việt Nam Cộng Hòa tồn tại ngắn ngủi, nhưng tôi không sao quên được cuộc sống chan hòa nhân ái của tuổi hoa niên, dù ngay trong những ngày chiến tranh lửa khói. Hôm nay, bỗng nhiên tôi bật ra lời thành tâm này. Tôi viết với nỗi xúc động rưng rưng trên khóe mắt khi xem lại hình ảnh những tử sĩ đã ngã xuống tại Hoàng Sa Trường Sa ngày xưa. Bây giờ ông viết cái đoạn dưới này, dưới cái tiểu đề mục là thay mặt gia đình. Gia đình ông là như thế nào? Như tôi đã viết rải rác trong nhiều bài trước đấy, tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình trung lưu với việc làm ăn phát đạt dẫn đến giàu có hơn. Thật ra mãi sau này tôi mới biết ba tôi là Việt Cộng Nam Vùng. Tôi nhắc lại nhé, sau này tôi mới biết là ba tôi là Việt Cộng Nam Vùng. Do đó có thể nói gia đình tôi là gia đình ăn cơm quốc gia thời mã cộng sản. Cách đây vài chục năm, khi nghe câu này, tôi khá giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục. Cảm giác đó dễ hiểu bởi sự thật chưa được phơi bày như về sau này. Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà tôi tự tìm tội. Tôi nghĩ không có cách gì thuyết phục nhất cho mỗi người nếu như tự thân không chủ động tìm hiểu và can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn một cách thẳng thắn, không hề né tránh là điều chưa bao giờ dễ dàng cho bất kỳ ai, cho bất kỳ điều gì, không riêng trong lĩnh vực chính trị. Ít nhất cho đến nay, tôi có thể nói tôi đã nhìn thẳng vào sự thật mà tôi biết, sự thật viết hoa đó. Sự thật mà tôi biết, tôi tin một cách có căn cứ. Từ cảm giác giận dữ, dần dần tôi chuyển qua cảm giác nhục nhã. Nhục nhã vì sự vong ân bội nghĩa của gia đình mình đối với quốc gia, mà từ đó gia đình tôi làm ăn khá giả một cách chân chính. Và cũng từ đó mà bản thân tôi lớn lên. Tôi không có ý định chạy tội cho ba tôi hay cho những người thân khác. Suy cho cùng, và gia đình tôi vừa là đồng phạm mà lại cũng là nạn nhân của Cộng sản, đó là sự thật. Ba tôi chưa bao giờ giết bất kỳ một ai. Nhắc lại nhé, ba tôi chưa bao giờ giết bất kỳ một ai. Và ba tôi cũng đã chết dưới tay Cộng sản. Tôi có căm thù không? Có. Có muốn báo thù không? Đã từng có muốn báo thù. Điều mỉa mai, ba tôi chết không phải vì người Cộng sản trả oán hay trả giận hay trù dập, mà cái chết của ba tôi đến từ sự ân sủng dành cho ông, một người chưa bao giờ cầm một đồng tiền bất chính nào, cũng như chưa bao giờ nhận bất kỳ sự ban ơn nào từ người Cộng sản. Một cái chết khá đặc biệt trong muôn vàn cái chết do người Cộng sản gây ra. Rất tiếc là ông không nói chi tiết là chết như thế nào. Có thể nói đó là một niềm an ủi cho tôi. Cũng có thể đó là một ân huệ của ơn trên đã sắp đặt cho ba tôi một cái chết không hề nhơ nhuốc, mà nhuốm máu thê lương cho một con người thơ ngây và chân chất. Như là đó là câu chuyện quá vãng của gần 20 năm trước, không phải những gì tôi muốn viết hôm nay. Rất tiếc là ông không nói là ba ông chết như thế nào. Bây giờ, ông nói về gia đình ông. Tôi có ba người chú ruột đều được phong liệt sĩ. Cả ba người đều chết thời Pháp. Bà nội tôi được tặng là bà mẹ anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi có hai người cậu ruột trốn ngoại tôi để đi tập kết năm 1954. Hai người cậu ruột khác lại làm trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hai người cậu này đều có chức phận vào thời ấy, vào thời bấy giờ. Tôi có một người chị ruột làm trong nhà thương và thân cộng trong nhà kép. Tôi có một người chị ruột làm trong nhà thương và thân cộng lúc đó. Một người anh ruột là sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng thật ra cũng là Việt Cộng nằm vùng nữa. Một người anh ruột khác lại là hạ sĩ quan cũng thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh này thì thuần túy là lính, không quan tâm và tham gia vào chính trị, cũng như không phải là Việt Cộng nằm vùng. Tôi có vài người anh chị ruột nữa, họ là dạng cách mạng 30 tháng 4 trong Hòa Kép. Một số bà con thân thuộc nội ngoại khác, người thì ở trong khu, trong chiến khu đi bưng nữa, người thì lại chống công chiết đấy. Vài người khác thì là quân nhân, người nữa là công chức của Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, gia đình Việt Nam nó bị phân tán như thế khi mà Cộng sản vào, chứ trước khi Cộng sản vào đâu có cái đạn này. Hồi trước 1975, đa số gia đình đều đông con, ít thì 3-4, nhiều thì 9-10, có gia đình lên tới 12-14 người con, đều bình thường trong nếp sống như bây giờ. Một đời sống sung túc, hầu hết gia đình khá giả đều giống nhau suy nghĩ là nhiều con là phúc lộc trời cho. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng không có việc sinh đẻ có kế hoạch. Mắn đẻ là điều tốt mà phụ nữ thời xưa luôn tự hào. Cuộc sống dung dị như thế, không chỉ riêng những gia đình giàu có mà có thể nói hầu hết đều tương tự như vậy. Dung dài như thế để nói rằng dòng tộc nội ngoại của tôi khá phức tạp. Giá như chấm chấm chấm. Vâng, chính cái giá như nó đã làm hầu hết dòng tộc anh chị em đại gia đình tôi tan đàn sẻ ngái từ dạo đó. Cái dạo mà tuyên truyền Việt Cộng nó gọi là rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn với ngày 30 tháng 4 1975. Một dòng tộc như thế mà nói đến đoàn kết trong Hòa Kép như Cộng sản đã kêu gọi thì quả là hài kịch. Ba tôi và anh chị tôi đã từng đi tù dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ba tôi ra tù sớm, chị tôi thì được tha bổng sau vài tuần tạm giam vì không đủ chứng cứ kết tội. Riêng anh tôi nhận án 20 năm khổ sai và bị đẩy đi Côn Đảo cho đến, tất nhiên là cho đến năm 1975. Điều tôi cảm ơn nhà nước Việt Nam Cộng Hòa thật là giản dị. Nó là như thế này. Ngày ba tôi ra tù, ông vẫn mạnh khỏe. Về đến nhà chỉ một tuần sau là ông có thể bắt tay trở lại công việc làm ăn. Suốt thời gian ba và anh chị tôi bị điều tra cho đến lúc kết án chính thức, gia đình tôi, những người không liên quan, không hề bị săn đuổi, không hề bị bắt bớ vô pháp, hay là hành hung, hay là sách nhiễu, vân vân. Má tôi đã gánh vác mọi việc làm ăn vào lúc đó. Chúng tôi vẫn đi học bình thường, và sống trong môi trường không hề bị kỳ thị của bất kỳ thầy cô hay bạn bè nào. Hàng xóm láng giềng cũng không vì thế mà kẻ lạnh, hắt hủi hay tiếp tay như kiểu bây giờ người ta gọi là đấu tố thời đại mới đó, trong kéo đó. Anh tôi, người ở tù Côn Đảo, ngày trở về đất liền, vẫn mạnh khỏe, dù có ốm o đen đúa đi một chút, nhưng không hề mang thêm lật gì cả. Và cá nhân tôi, là tôi cảm ơn Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cảm ơn Việt Nam Cộng Hòa không chỉ vì tôi được sống trong một xã hội, có thể nói là chưa phải là tốt đẹp nhất, nhưng tốt đẹp hơn chế độ Cộng sản. 39 năm qua, mà tôi còn biết ơn vì tôi đã hấp thụ được nền giáo dục, có thể nói cho đến nay 39 năm, tức là 2014 đó là 39 năm, bây giờ là 42 rồi. Dù Việt Nam Cộng Hòa không còn, dù Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cố gắng cải cách, trong cải cách giáo dục nhiều lần, tốn kém, rất tốn kém, nhưng không hề mang lại chút tiến bộ nào khả dĩ. Và nói cho công bằng, giáo dục hiện nay về tính về chất lượng vẫn không thể nào đạt được như trước 1975 của miền Nam Việt Nam. Nền giáo dục trước 1975 mà tôi hấp thụ, dù ngắn ngủi, nó thật sự là nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trung thực và hiền lương, ganh đua nhưng không đố kỵ, biết phẫn nộ nhưng không tàn ác. Đặc biệt nền giáo dục đó giúp cho hầu hết học trò luôn biết dừng lại đúng lúc trước cái sai, với nỗi xấu hổ và với tính liêm sỉ, tựa như hàng rào nhân cách trong một kép, được kiểm soát kịp thời. Chính xác hơn, tôi cảm ơn thầy cô của tôi, có lẽ bây giờ hầu hết đã qua đời, nếu còn sống chắc cũng đã nghênh ngang hay quá già yếu. Tôi biết ơn các giáo sư Việt Nam Cộng Hòa, gọi là giáo sư, nhưng mà Việt Cộng thì nó coi như cái hàm sắc phong thì nó có ít gọi người là giáo sư được. Tôi biết ơn các giáo sư. Tôi muốn nói rõ, tôi không hề có danh vị bằng cấp gì cả. Tôi biết ơn thầy cô của tôi vì nhiều độc giả thương mến, có lẽ qua những bài viết họ ngỡ tôi là giáo sư, tiến sĩ hay là thạc sĩ, nhà văn, nhà giáo, vân vân. Nhưng tôi thưa thật, tôi chỉ là một người tay ngang trong viết lách. Qua từng bài viết tôi rút ra kinh nghiệm, đặc biệt tôi luôn cố gắng viết cẩn trọng và khách quan nhất để thuyết phục độc giả. Tính cách này tôi đã học từ thầy cố của tôi ngày xưa. Dù môn văn chưa nghề, tôi luôn nhận điểm thấp rất tệ. Tôi biết ơn thầy cố của tôi cũng vì sau năm 1975, cả nước rơi vào đói kém, làm cho tính người trong xã hội cũng mai một dần, và tôi không là ngoại lệ. Thảm trạng xã hội lúc đó biến tôi trở nên chai lì, mất cảm xúc và lạnh lùng, đặc biệt chữ nghĩa hầu như trôi sạch hết cùng những tem phiếu xếp sổ mua gạo, chầu trực mua nhu yếu phẩm, vân vân ngày xưa. Về sau này, khi cuộc sống đỡ hơn, tôi có thời gian hơn, cùng với thời cuộc đảo điên, dần dần tôi cảm nhận tôi trầm mình trong hoặc ghép, trầm mình trong nỗi đau của bản thân, của gia đình. Từ đó tôi mới thấu hiểu những điều ngày xưa tôi học, và tôi giật mình về sự lãng quên đáng trách đó. Và bây giờ tôi đã tìm lại được tính người mà bấy lâu nay tôi đánh mất. Một lần nữa, tôi cảm ơn quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và các thầy cô của tôi ngày xưa. Thế là ông Nguyễn Ngọc Dạ. Người ta thương tiếc Việt Nam Cộng Hòa bao nhiêu, thì người ta oán trách Việt Nam Cộng sản bấy nhiêu. Là vì 42 năm qua, nó làm cho đất nước điêu linh, đồng bào khốn khổ, chứ nó có đem lại gì đâu. Và bây giờ thì chúng ta đã, trong những bài bình luận thời sự kiện, nó đã chứng minh rằng nó là đền trên bờ vực thẳm rồi, kinh tế của nó kiệt quệ rồi, quỹ dự trữ vàng của nó là bây giờ nó phải đi vơ vét vàng của dân để làm quỹ dự trữ tiền tệ của nó rồi, nó phải in tiền cho để trả lương công chức rồi. Và bây giờ giới đấu tranh trong nước lên đến mức độ cao rồi. Mà bây giờ nó làm sao? Là người ta lấy làm lạ là chế độ của nó như thế, mục nát nó như thế, tham nhũng nó như thế, đầy đọa dân nó như thế, mà tại sao dân cũng chưa đứng dậy? Là bởi vì những cái yếu tố cái quốc tế, ngày xưa chúng ta mất nước vì một tình hình quốc tế không thuận lợi, và những cái yếu tố thuận lợi của tình hình quốc tế cũng chưa đủ. Tôi luôn luôn tôi đánh giá bằng là cái đấu tranh nào cũng thế, thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hòa là lòng dân thì chúng ta có lòng dân, địa lợi là so sánh lực lượng giữa ta và địch, thì hàng ngũ địch đã rục ra thoái đảng, mới bỏ đảng, mới trốn đảng đã xảy ra rất nhiều. Nhưng mà cái thành phần ở lì lại là vì cái sổ lương của mình vẫn còn đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cái hiện tượng là kể cả cái lương công chức, vì nó hết tiền rồi, nó in tiền ra, mà in tiền ra cái đồng lương in tiền ra nó bị lạm phát, cho nên mua hàng không được như ngày trước nữa, là cái chén cơm ở trong nhà từng người đã bị vơi đi rất nhiều. Và trên web thì chúng ta thấy là cái phong trào bỏ đảng đi làm xe ôm rất nhiều, thành ra là lòng người đã ly tán. Và kể cả bộ máy cầm quyền của nó, mà nó khổ cái là bộ máy cầm quyền của nó có tới 3 tầng nữa. Cầm quyền theo hành pháp là đã đành rồi, lại ở trên là trên nền hành chính của đất nước là có cái hệ thống đảng nữa. Rồi dưới cái hệ thống hành chính của nhà nước là có hệ thống mặt trận tổ quốc, nó nuôi tới 3 hệ thống để cầm quyền cai trị dân, thì làm sao mà nó có tiền nó nuôi nổi. Thành cả bên Tàu lẫn bên ta, những cái bất cứ tên nước cộng sản công suất nào cũng phải chết, là vì nó tụt hậu. Và vì tụt hậu mà là trả lương không đủ, cho nên người ta phải tham nhũng. Và người ta tham nhũng thì người ta sẽ tự chuyển biến, tự chuyển hóa, cái đảng nó phải vỡ. Nhưng mà trong tình hình hiện nay, tại sao vẫn còn là toàn dân Việt Nam chưa có nổi dậy? Đây là một bài báo của Cánh Dù Lộng Gió ở trên Dân Làm Báo, cho rằng người quốc đội vẫn chưa thay đổi nhận thức. Tôi không đồng ý. Nhưng mà tôi chưa thay đổi nhận thức, không phải là người ta chưa thay đổi nhận thức đâu. Nhưng mà từ hồi nào tới giờ, người ta đã bị chế độ giáo dục cầm quyền của nhà nước cộng sản nhồi nhét vào người ta, nhồi sọ nhất nhiều, và cái chất độc nhồi sọ đó nó chưa có được tẩy rửa ra, thì người ta vẫn thở biểu tình, mà có những người chỉ đứng xem biểu tình chứ không ra biểu tình đấy là đấy. Và tôi xin đọc cái bài này để cho thấy rằng thì giới đấu tranh trong nước vẫn còn chưa có hài lòng về cái thái độ của người dân ở trong nước. Người quốc nợ vẫn chưa thay đổi nhận thức. Cánh Dù Lộng Gió: sau 42 năm cầm miền Nam hoàn toàn mất vào tay Cộng sản Việt Nam, cứ mỗi lần 30 tháng 4 về là khắp cả nước hớn hở mừng cái chiến thắng đó, cả nước hớn hở. Người và ngoài vài triệu đảng viên đã, còn có một số cán bộ công nhân viên, một số bà con dòng họ những người này cũng ăn theo. Khi Cộng sản kéo vào miền Nam lúc đó, chỉ có mấy đài phát thanh, mấy đài truyền hình như Sài Gòn, Cần Thơ. Báo thì cũng chỉ le ngoe vài tờ báo cũ như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Tiền Phong, mới thành lập sau là Sài Gòn Giải Phóng. Các báo đài này hoạt động hết công suất trong ngày, tất cả tuyên truyền cho ngày thống nhất đất nước, giải phóng Sài Gòn mà Cộng sản Việt Nam cho là ngày đại thắng. Đài phát thanh lúc nào cũng ra rã như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, mà cái Dù Lộng Gió nói nhái đi là như có Quắc Hù trong ngày vui đại thắng, rồi thi nhau kể lại những chiến công chiến thắng này kia đó. Cho tới giờ phút này, đất nước đã bị nhồi sọ nhiễm virus cộng sản hầu hết, trừ những lứa tuổi từ 50 đổ lên và một số giới trẻ sau này có internet hay đi du học ở ngoại quốc, còn lại đa số tuyên giáo đã nhồi nhét đầu độc bằng những tư tưởng chủ nghĩa xã hội, những căm thù chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ mà họ thường kêu bằng Mỹ ngụy ác ôn kẻ thù của dân tộc Việt Nam. Đây, cái này là đúng. Chỉ sau khi có mạng internet, một số mới thức tỉnh, nhưng con số này quá ít rồi. Không ít rồi đâu. Bây giờ cả triệu người có là thống kê cho biết là người Việt Nam có 90 triệu, thì có đến 45 triệu xài internet rồi, thì không ý đổi đâu. Bằng chứng là những cuộc biểu tình cũng chỉ thưa thớt, chưa có lực lượng đông đủ nên dễ bị tàn áp. Biểu tình kiểu cái kiểu nhỏ nhòi như thế làm cho chế độ nó bị kiệt sức. Và đấu tranh này, bên đấu tranh và bên cầm quyền, anh nào kiệt sức trước anh đó sẽ thua. Bạn cái anh dù lòng giá đừng có thất vọng, thấy không? Ông nói rằng ngày 30 tháng 4 là hai bên đường cờ máu phục kiến vẫn treo khá nhiều, như hoang loang máu cả một vùng đỏ thẫm. Tuy cũng có một số gia đình không treo, người dân tụ tập thành từng tốp hai bên đường xôn xao cười nói, ai cũng có vẻ ngóng đoàn xe đua. Bây giờ tôi lên báo Nhân Dân mới phải truyền thông trong nước, tôi xem năm nay nó có duyệt binh không? Chưa thấy nó nói duyệt binh, không biết nó có duyệt binh rồi, mình không biết là không nhiều được. Năm nay nó tổ chức 30 tháng 4 một cách rất là lèo tèo và nguội ngắt. Nhà ông thấy nó tổ chức cái đua xe đạp, thì người đứng xem, anh này anh thấy người đứng xem như thế anh chán đời, anh bảo là một nỗi buồn tự nhiên xâm chiếm trong lòng tôi, cay đắng thất vọng vì người dân chưa nhận thức được đâu là ngày vui. Tôi xin nhắn bạn cánh dù lòng gió là đừng có thất vọng, cay tàn của nó đây này, chế độ của nó đang trên đà rực thẳm ra, vì nó suy sụp về kinh tế tài chính, nó tham nhũng quá, nó ăn hết rồi, cạn kiệt tài nguyên rồi, và chế độ của nó bây giờ không còn tiền để trả lương công chức, thì chế độ nó phải sập mỏng thôi. Mà thậm chí rằng thì năm ngoái tôi thấy nó tổ chức 30 tháng 4 đã lèo tèo rồi, năm nay tôi không thấy nó duyệt binh, mà năm nay nó lại ra lệnh là không có đốt pháo bông để tiết kiệm. Nhưng mà đây là một cái thông tin rất là hài hước, là nền kinh tế của nó suy sụp đến cái độ mà dân nuôi lợn, nuôi heo bị khủng hoảng, là vì bọn tàu nó sang, nó đặt cọc mua heo trước để nó khuyến khích người ta sản xuất ra heo để bán cho nó. Thế nếu người ta sản xuất ở đây rồi nó không mua nữa, thành ra tất cả cái ngành nuôi heo bị trên đà phá sản. Và chế độ của nó đưa ra một cái giải pháp, toàn là những giải pháp vá víu thôi, là bản dân làm báo đăng cái bài là Bộ Công an Cộng sản ăn thịt lợn để làm gì. Tức là gì? Nó khuyến khích Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, lính và công an mua lợn của dân để cứu dân khỏi bị phá sản về cái nghề nuôi lợn. Khác với mọi năm, biến cố 30 tháng 4 năm nay lại diễn ra trong không khí ảm đạm bởi sự đấu đá tranh giành quyền lực của giới chóp bu Cộng sản đang diễn ra. Đúng, nó đang tranh giành quyền lực trong đại hội nghị trung ương năm khóa 12. Bên cạnh đó, người dân phần nào nhận ra mặt trái của sự kiện giải phóng trong ngoài kép miền Nam hoàn toàn là sự dối trá láo khoét do Việt Minh giàn dựng tuyên truyền. Hơn nữa, trong tháng tư đen đã xảy ra tình trạng bất ổn về kinh tế khi thịt lợn mất giá trầm trọng. Câu chuyện thịt lợn mất giá không phải chuyện chi mới diễn ra trong tháng tư này, nó đã bắt đầu từ thời điểm giáp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Tại thời điểm đó, khoảng 37.000 kg. Đây được xem là mức giá 37.000 đồng một kg. Đây được xem là mức giá khá thấp và được cảnh báo sẽ còn xuống thấp do thị trường tiêu thụ đang bất ổn. Được biết thị trường tiêu thụ phần lớn thịt lợn chủ yếu xuất sang bên Tàu, Trung Cộng. Một thị trường đầy rủi ro đối với tất cả các thương vụ làm ăn giữa người dân cũng như chính phủ Việt Nam. Thương lái Trung Cộng sử dụng chiêu bài ồ ạt thu mua nông sản với giá cao để tạo niềm tin cho nông dân Việt Nam là tăng diện tích, tăng số lượng nuôi trồng, rồi bất ngờ không mua nữa, không nhập hàng như khi vụ mùa tới. Nó chơi sợ đó. Việc này nhiều lần đã khiến nông dân Việt Nam rơi vào thảm trạng như câu chuyện lợn hơi mất giá trầm trọng đang diễn ra hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên, không phải là sản phẩm đầu tiên mà Trung Cộng lợi dụng để phá hoại nền kinh tế nước nhà. Đây là bởi Dân Làm Báo. Và cũng Dân Làm Báo sau khi loan tin rằng Bộ Công an với Bộ Quốc phòng nó mua lợn để nó cứu cái nhà nuôi lợn của nước đó. Thế toàn nó chết trên là vực thẳm rồi mà nó cứ có những cái giải pháp vào lặt vặt như thế này. Nhưng mà và cũng rất là bá là nói về chuyện lợn nữa là ơn giời nước lạ mua lợn rồi thì sẽ cầu cứu bố tàu rồi đấy, bố tàu nữa mua lợn để cứu cái ngành nuôi lợn nữa. Đây là bài của Hạ Trắng. Những ngày qua tình trạng lợn mất giá và cuộc giải cứu lợn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Thậm chí người dân còn quan tâm đến tình trạng con lợn hơn cả kỷ niệm ngày phòng hai hòn miền Nam. Giải phóng bây giờ trong nước người ta dịch là phòng cái gì đó, phòng hai hòn đó. Giờ 30 tháng 4 nó không tổ chức linh đình nữa mà nó xôn xao về cái là kỷ niệm ngày phòng hai hòn của miền Nam mà Cộng sản ra rả tuyên truyền nhớ kéo người dân. Phải nhớ, phải vui. Có đứa ác miệng còn nói sự nghiệp đảng ta chung quy đích bằng con lợn. Nhục thật, thế này thì nhục thật. Tất cả là tại cái thằng nước lạ, tàu đó. Tất cả là tại cái thằng nước lạ. Nó chỉ đạo cho đảng ta xúi dục nông dân trồng cái gì, trồng con gì theo ý nó muốn. Rồi nó sử dụng chiêu bài ồ ạt thu mua nông sản với giá cao để tạo niềm tin cho nông dân Việt Nam tăng diện tích, số lượng nuôi trồng. Rồi bất ngờ nó không nhập hàng khi vào vụ mùa. Đây là chính sách phá hoại kinh tế người Việt mà nước lạ áp dụng rất thành công trong nhiều năm nay theo nhận định của báo dân đen trên Dân Làm Báo. Nhưng phải thừa nhận cuộc giải cứu lợn năm nay của đảng ta rôm rả thật. Tỷ như bộ đàn áp tức là bộ công an mượn miệng thứ trưởng Bùi Văn Thành hùng hồn hứa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn rằng trong mặt kép trước mắt trong quý 2 ngành công an sẽ phấn đấu phải phấn đấu tiêu thụ lượng thịt tương đương với bên quân đội khoảng hàng chục tấn một tháng. Coi chỉ tiêu tiêu thụ thịt lợn là một trong những chỉ tiêu thi đua của các đơn vị. Bây giờ cái chế độ của nó là cày hà nước nó cứu cái lợn rồi mà phải là chỉ tiêu thi đua nhá. Thế mới biết các bộ, các ban, các ngành, các cục trong bộ máy nhà nước Cộng sản Việt Nam phối kết hợp trong ghép với nhau tuyệt vời như thế nào. Bộ anh ế cái gì là có bộ tôi tiêu thụ ngay họ ngay đấy. Thử hỏi có nước nào trên thế giới mà quân đội và cảnh sát coi việc ăn thịt lợn là chỉ tiêu thi đua hay không? Thế này thì quân đội và công an Cộng sản nên mở một cuộc thi xem đồng chí nào ăn nhiều thịt lợn nhất ngành rồi vinh danh trao giải thưởng nhà nước hoặc giải thưởng Hồ Chí Minh nữa để cho đồng chí đạt thành tích ấy. Tốt nhất nên lấy tên của đồng chí Đỗ Mười làm tên của cho giải phóng phóng để kỷ niệm nghề hoạn lợn của đồng chí ấy. Đồng thời cũng là để biết ơn đồng chí đã có công đưa đất nước đi lên từ đàn lợn. Đáng ghi nhận nhất là những nỗ lực vượt bậc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ đã ra nhiều văn bản chỉ đạo khuyến khích luôn luôn thì Cộng sản là chỉ đạo khuyến khích các ban, các ngành, người dân cùng nhảy vào tham gia chiến lược giải cứu lợn. Chỉ còn thiếu mỗi công văn của Bộ Chính trị ra lệnh cho nhà nhà mua thịt lợn, người người ăn thịt lợn. Đâu, không hiểu Cộng sản luôn đấy. Nhà nhà mua thịt lợn, người người ăn thịt lợn. Thì là thành một cuộc đại cách mạng về lợn mà thôi. Nhưng may quá, đảng ta và nhân dân ta chưa phải làm cuộc đại cách mạng về lợn thì nước lạ đã chịu mua lợn của nông dân ta rồi. Tất cả đều nhờ vào sự chỉ đạo, khả năng lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng ta khiến cho bọn nước lạ không mua lợn là không có được. Đảng làm thế nào để nước lạ chiếu cố thì chỉ có đảng biết, nhưng dứt khoát phải cứu lợn, cho dù có đánh đổi một vài thiệt hại nào đó từ phía người dân. Đấy là truyền thống đàm phán của đảng ta với đàn anh nước lạ đó. Đấy cũng vì cùng là lợn. Bạn này bạn nói là cái đảng Cộng sản Việt Nam làm đàn lợn đấy, vì cùng là lợn nên hơn ai hết những con lợn Ba Đình hiểu rằng ế lợn trong thời điểm này là nguy hại như thế nào. Tôi 30 tháng 4 năm nay là tôi thấy vui hơn 34 những năm trước, là bởi vì tình hình thế giới đang thuận lợi cho chúng ta. Cho nên tôi mượn cái bài lợn này để kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Và sau đây là cái kết luận của tôi về cái bài này, về cái bài bình luận thời sự của tuần này. Muốn nói cho minh bạch về cái xu thế, về cái tình hình thế giới thuận lợi cho chính nghĩa quốc gia Việt Nam như thế nào, thì phải hơi dài dòng một tí đi về cái xu thế thời đại. Từ thời mà Lenin làm cách mạng ở Liên Xô, ở nước Nga biến thành Liên Xô, thì Lenin đã nói, thì đã thấy rằng nước Nga là nước nông nghiệp, mà làm sao mà nói công nhân lãnh đạo được, thì phải có nhà máy thì mới có công nhân, mà muốn có nhà máy thì phải đi vào kinh tế tư bản. Cho nên Lenin đã đi vào kinh tế thị trường ngay sau khi cách mạng cộng sản Liên Xô thành công. Và khi mà Lenin đi vào kinh tế thị trường thì cái nền kinh tế của nước Nga, Nga lúc đó được đặt tên là State Capitalism, tức là chủ nghĩa tư bản nhà nước, tức là vẫn tập trung tất cả các phương tiện sản xuất vào tay nhà nước. Lúa nông dân sở hữu được nông nghiệp là vào tay nhà nước rồi. Đồng thời những nhà máy được thiết lập ra cũng là của nhà nước và đầu tư, và có nhà máy thì có công nhân. Công nhân đảng ta mới nói là công nhân lãnh đạo đấy. Đó, đấy là State Capitalism. Đến đời Stalin thì đi vào kinh tế, đi trở lại cái Stalin phê bình Lenin là hữu huynh. Anh về thả khuynh lại, anh đưa ra cái chế độ bao cấp, chế độ là mọi người làm việc bằng hai để cho nhà nước mua đài mua xe, đấy là cái đó. Và khi Stalin đi vào như thế thì thua và bị Đức Quốc xã Hitler xâm lược gần chết rồi, phải đi đầu hàng tư bản để mà được tư bản thế giới cứu. Tư bản thế giới cứu rồi thì anh tiếp tục kinh tế bao cấp được ít năm nữa, nhưng đến năm 1953 thì anh chết. Thì hậu duệ của anh Stalin phải đi vào kinh tế thị trường và chủ trương rằng sống chung hòa bình với tư bản. Và sống chung hòa bình như thế thì tư bản đồng ý cho nó sống chung hòa bình. Nhưng mà khi biết trước rằng đi vào kinh tế thị trường là nó phải chết mà thôi, là vì chính Karl Marx đã nói rằng kinh tế là hạ tầng cơ sở, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội là thượng tầng kiến trúc. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Mà anh đi vào kinh tế thị trường là kinh tế của anh là thị trường, mà là hạ tầng cơ sở của chế độ cộng sản của anh. Thì tất cả các nhà nghiên cứu chiến lược của thế giới biết trước là với cái mâu thuẫn không thể dung nạp nhau được này thì cộng sản phải chết rồi. Khi mà anh chế độ của anh đi vào kinh tế thị trường thì anh không thể chống lại được. Tụt hậu là vì anh kinh tế kế hoạch nhà nước 5 năm, 7 năm rồi thì quốc doanh này các thứ thì không thể cạnh tranh được với tư bản chủ nghĩa. Và vì thế cho nên anh sẽ tụt hậu về kinh tế. Và anh duy trì cái đảng của anh cầm quyền để mà đi vào kinh tế thị trường với lợi nhuận ào ào như thế thì không thể tránh khỏi được tham nhũng. Mà không tránh khỏi được, không khá được, tụt hậu kinh tế thì tụt hậu, mà lại tham nhũng thì đất nước sẽ kiệt quệ. Và cái đảng viên của anh đi vào kinh tế thị trường mà lại tham nhũng thì chính đảng viên nhà các anh tự chuyển biến thị trường, thay vì là đi theo chủ nghĩa tập thể thì anh quay về chủ nghĩa cá nhân để làm lợi ích cho cá nhân mình, cho gia đình mình, chứ không phải là làm lợi cho nhà nước nữa. Và vì thế cho nên Gorbachev lên, thì Gorbachev đưa ra Perestroika và Glasnost. Perestroika là cải tổ cái cơ cấu kinh tế, không còn cái bao cấp nữa, không còn cái quốc doanh nữa, lại tư bản nhà nước nữa. Nhưng mà Gorbachev rất chậm chạp trong việc thi hành cái chân thứ hai của để cứu nước Liên Xô là minh bạch. Minh bạch là gì? Là phải lợi nhuận phải minh bạch, phân chia lợi nhuận cũng phải ra đàng hoàng, và phải đi về chế độ tam quyền phân lập chứ không phải là tam quyền phân công như cộng sản. Và ngay khi mà Gorbachev đưa ra cái đó Thì ở Việt Nam là đã sao chép từ năm 1986. Cái hai chân đó. Và tính tới Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản lúc bây giờ đã hô hào rằng đổi mới hay là chết. Và nó vào thì nó đưa ra bốn nguy cơ. Là đi vào kinh tế thị trường thì không thể tránh khỏi chạy sướng. Cho nó là đi vào kinh tế thị trường mà cái nguy cơ lớn nhất là chạy sướng. Là bởi vì đi vào kinh tế thị trường thì mà kinh tế quốc doanh như thế thì không thể cạnh tranh được với tư bản thì sẽ tụt hậu. Và tụt hậu và kinh tế thị trường như thế mà đi vào chủ nghĩa cá nhân thì đảng sẽ bị tham nhũng hóa. Và hai cái nguy cơ nó đều đến tự diễn biến tự chuyển hóa. Và đến đời Nguyễn Phú Trọng này thì nó cũng nhắc lại như thế. Và tên Nguyễn Xuân Phúc khi nó được cử làm thủ tướng mới đây, nó còn làm tăng cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết, là không đổi mới là chết. Tức là nó thấy cái nguy cơ sau khi Nguyễn Phú Trọng tự kiểm điểm 27 điểm mà tự suy thoái của, và là đảng đứng trước nguy cơ sụp đổ và chế độ cũng sẽ sụp đổ theo, thì tên Nguyễn Xuân Phúc nó đưa ra cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Nhưng mà nó đưa ra khẩu hiệu như thế trong cái hoàn cảnh nào? Trong cái hoàn cảnh nền kinh tế của nó sập chậm đến đây rồi, mà phong cái xu thế thời đại của thế giới nó làm cho bất cứ nước cộng sản nào còn sống sót không còn đường chạy. Xu thế thời đại bây giờ, sau khi mà thanh toán được cái nạn độc tài phát xít đến độc tài cộng đảng trị Liên Xô, thì xu thế thời đại của thế giới là hòa bình, hợp tác và phát triển. Là vì nếu không có hòa bình mà có chiến tranh nguyên tử thì cả cái hành tinh này bị tan vỡ thì không nói được. Cho nên từ lâu thế giới đã, các nước đã có chiến tranh nguyên tử đã phải phò với nhau rằng không, chúng ta không có chế thêm chiến tranh nguyên tử nữa, và những nước nào nó có nguyên tử thì phải không cho nó là làm chiến tranh nguyên tử, và những người đã có nguyên tử rồi thì cái nguyên tử dùng cho khí giới phải chuyển sang là dùng cho hòa bình, là dùng làm nguyên liệu chạy máy chứ không được dùng làm khí giới. Đây là cái xu thế của thời đại là thế. Mà muốn có hòa, phải có hòa bình thì các nước sống trong hòa bình mới hợp tác với nhau, và có hòa bình hợp tác thì đời sống của người ta mới nâng cao lên. Vì thế cho nên khẩu hiệu của xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn có hòa bình thì không có độc tài đảng trị được, vì không có cái dân nước nào mà có dân chủ, có tự do mà người ta lại đi đánh chết mò mưa chết chóc cả. Phải thanh toán những cái nước còn độc tài đảng trị. Và sau khi Liên Xô sụp đổ thì có biết bao nhiêu nước dân chủ hóa rồi. Và sau khi Liên Xô sụp đổ là vì Mao Trạch Đông rất là khôn ngoan, đi đầu hàng Mỹ và đồng lõa với Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, và được Mỹ thưởng công là nâng đỡ tối đa để cho nước tàu từ một nước chậm phát triển trở thành siêu cường kinh tế ngang hàng với Mỹ. Mà lại anh là cứ tiếp tục cộng sản, anh là tiếp tục bành trướng, anh tiếp tục là kết khối một cái khối Hồi giáo quá khích cực đoan đó, thành một số nước mà nó đặt tên là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Và nước Mỹ đã chủ động lãnh đạo thế giới, dân chủ hóa được rất nhiều các nước xã hội chủ nghĩa anh em của tàu cộng ở Trung Đông và Bắc Phi rồi. Và ngay khi đó thì báo Nhân Dân của Việt Cộng ở Hà Nội đã loan báo rằng sau khi các nước xã hội chủ nghĩa anh em Hồi giáo đã bị, thì nước Mỹ sẽ chĩa mũi giáo về Á Châu, chĩa vào Trung Quốc và nước ta. Nó biết. Và bây giờ nước Mỹ sau khi thực hiện thúc đẩy cái xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển bằng những cái phương pháp đa phương, tức là kết khối kinh tế lớn và để mà có hòa bình, kết khối với quân sự để có hòa bình. Nhưng mà với cái sự kết khối như thế là xu thế đa phương của nước Mỹ bị cả thế giới lợi dụng, nước Mỹ chịu thiệt thòi rất nhiều. Cho nên nước Mỹ luôn luôn là bị chao đảo giữa chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa đơn phương, giữa chủ nghĩa quốc tế và chủ nghĩa dân tộc. Và mỗi lần mà nước Mỹ thất vọng với chủ nghĩa đa phương của thế giới mà quay về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan của nước Mỹ thì là một lần cộng sản sụp đổ. Chúng ta nhớ rằng khi ông Reagan ông quay về chủ nghĩa đơn phương của America First thì Liên Xô sụp đổ. Bây giờ cái lực cản duy nhất còn lại cho cái xu thế thời đại là anh Tàu Cộng. Và anh Tàu Cộng chỉ còn có, đã bị đuổi cái ra khỏi Trung Đông và Bắc Phi rất nhiều rồi. Bây giờ chỉ còn có tay trái của nó là Bắc Triều Tiên và tay phải của nó là Việt Nam Cộng sản đó thôi. Và ông Donald Trump này ông lên là ông đã làm mọi điều để làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Và ông dùng cái sức mạnh hùng mạnh trở lại của nước Mỹ, ông sắp xếp lại trật tự thế giới để không nước nào có thể gây thiệt thòi cho nước Mỹ nữa. Và tâm điểm của đối phó của ông Donald Trump là nước Tàu Cộng sản. Bây giờ ông đang bắt anh Tập Cận Bình phải tước khí giới đi, nguyên tử của thằng Bắc Triều Tiên. Mà ông nói rằng anh không làm thì là bao nhiêu những phần thưởng của chúng tôi đối với anh sau khi đồng lõa với chúng tôi làm đến sổ đỏ là chúng tôi sẽ ngưng lại hết. Và anh Tập Cận Bình ấy hỏi rằng thì là bao giờ thì ông thảo luận đến vấn đề giao thương giữa hai nước, vấn đề này dân chủ, dân quyền v.v. Thì ông Donald Trump nó nói rằng anh hãy xử cái thằng Bắc Triều Tiên cho tôi để làm. Trong 100 ngày, ít nhất là 100 ngày sau chúng ta sẽ nói chuyện kia. Và bây giờ không đợi 100 ngày, ông Donald Trump đã đối phó Bắc Triều Tiên. Ông diễu võ riêng ngoài tàu ngầm, tàu hay tàu hỏa chiến, TAS này, các thứ. Nhưng mà ông biết rằng anh Kim Jong-un này là anh đã mở đường để đi với Mỹ từ lâu rồi. Anh không phải là con gà của anh Tàu Cộng. Con gà của anh Tàu Cộng là thằng anh của nó. Thì thằng Kim Jong-un này nó sợ rằng thằng anh của nó sẽ bị anh Tàu Cộng đem về thay thế nó, cho nên nó thịt thằng anh nó rồi. Và nó diễu võ riêng ngoài, nhưng mà nó cắt nghĩa từ năm ngoái rằng thì nó phải gân lên như thế là vì nó ngay thì khi lên cầm quyền nó đã muốn đi với nước Mỹ rồi, nhưng mà vì nước Mỹ không tôn trọng cái quyền tự chủ của nó và không tôn trọng cái sự sở hữu vũ khí nguyên tử của nó, cứ bắt nó phải thôi vũ khí nguyên tử đi thì ta mới nói chuyện, cho nên nó cứ phải gần lên. Và anh Tàu thì tuy rằng thì là không bằng lòng với thằng Ún, nhưng mà cái nước Bắc Triều Tiên là cái nước chư hầu của anh, giống như về cộng sản Nguyễn Phú Trọng. Thành ra là anh cả thế giới cấm vận, anh cứ thì thụt anh nuôi thằng Bắc Triều Tiên. Cho nên bây giờ là cái lúc mà cái chỗ dựa cuối cùng của Kim Jong Un cũng như là Nguyễn Phú Trọng và bè đảng là Tàu Cộng. Và ông Donald Trump lại mới đưa ra một cái chiêu mới rất là lạ lùng. Anh khen anh Ún là khôn ngoan thông minh, xong anh lại mời anh Ún sang Mỹ gặp anh, đáp ứng lại cái lời yêu cầu của anh từ bao nhiêu năm nay. Anh nói là anh muốn chơi với Mỹ, mà tại vì anh không chơi với anh, Mỹ không chơi với anh thôi. Chúng ta chờ xem anh Tập Cận Bình xử sự như thế nào với Bắc Triều Tiên, và ông Donald Trump xử sự với Bắc Triều Tiên. Thì chúng ta biết là sau khi trói gô được thằng Bắc Triều Tiên rồi thì nước Mỹ sẽ trực tiếp đối phó với anh Tàu, sẽ hỏi tội anh Tàu về cái tội là mười mấy năm về trước anh hứa với chúng tôi là anh tước khí giới nguyên tử của thằng này, mà anh cứ thì thà thì thôi anh nuôi nó để cho nó có nguyên tử, cho nó có hỏa tiễn nữa, ăn bao nhiêu phần thưởng của Mỹ rồi mà không làm những cái lời hứa đó, thì bây giờ giao thương như thế nào? Và tôi biết rằng theo sự nghiên cứu của tôi thì tình hình nước Tàu bây giờ rất nguy hiểm rồi. Đi vào kinh tế thị trường mà khủng hoảng chứng khoán, nước Mỹ chỉ có chừng khủng hoảng chứng khoán có một lần thôi là muốn chết. Mà trong một năm 2015, 16, 2 năm, một năm nửa năm kia và nửa năm này, nước Tàu bị trùng khủng hoảng chiến hãm tới 3 lần, thì làm sao mà nước Tàu sống được về kinh tế? Và nước Mỹ chưa dám dứt điểm thằng Tàu là vì sợ rằng thì dứt điểm thằng Tàu thì 10 triệu dân thằng Tàu nó bốt people nó sang Mỹ, làm sao Mỹ nuôi được? Nước Mỹ chỉ có thể giật sập thằng Tàu khi nào mà các cái tỉnh, mỗi tỉnh của nước Tàu là một là bằng một nước Việt Nam, chứ không phải dẫn đâu. Những cái tỉnh duyên hải của nước Tàu nó giàu lên rồi, thì nước Tàu có vỡ ra thì nó không có boat people thì nó mới làm được. Và bây giờ Quảng Đông, Thượng Hải, Đài Đông vân vân đã giàu lên rồi, thì là cái ngày dứt điểm của chỗ dựa cuối cùng của Hàng Việt Nam Cộng sản là tới rồi. Thành ra chúng ta, thì tôi mới nói là một tình hình quốc tế rất thuận lợi cho chúng ta, là bởi vì cái chỗ dựa cuối cùng của Việt Nam Cộng sản là hàng Tàu. Bây giờ là nó chỉ đứng trước cái chết. Và gần đây, ngoài việc mời tờ ổn sang Mỹ, ông Donald Trump lại mời anh Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ này. Thường thường một quốc trưởng, tổng thống của nước Mỹ chỉ tiếp tổng thống của nước khác, tiếp anh thủ tướng, trừ phi là nước Anh là ông vua, và vua ít khi đi ra ngoài, thì thủ tướng là coi như là cầm quyền hết. Nước Việt Nam tại sao không mời Trần Đại Quang mà lại mời Nguyễn Xuân Phúc? Thì tôi ngồi tôi nghiền ngẫm ra là anh Nguyễn Xuân Phúc là chóp bu sợ Mỹ nhất. Tại sao sao sợ Mỹ? Là vì chúng ta đã biết là ở Orange County này Nguyễn Xuân Phúc để tài sản ở Orange County này biết bao nhiêu, con cái ở bên này đang muốn thành công dân Mỹ luôn nữa. Thì ông Donald Trump chỉ gọi thằng Nguyễn Xuân Phúc sang mà: mày có thấy cái luật Magnitsky của nước Mỹ chưa? Về làm dân chủ hóa đi, về thoát Tàu đi. May ra thì có cứu được. Tôi chưa biết rằng thì những thằng chóp bu nào của Việt Cộng mà có tài sản bên Mỹ, mà bây giờ cái luật Magnitsky của Mỹ người ta đang vận động là cả thế giới áp dụng cái đó. Nó chạy sang liên đâu nó cũng bị, nó chạy sang nước nào nó cũng bị, thì chế độ của nó làm sao sống nổi. Và bây giờ nó có tung ra cái tin đồn là phải giúp nó thoát dùng cái thằng thiếu tướng gì đó, nó nói rằng tình báo Hoa Nam cài vào đảng của chúng tôi cả trăm người rồi, thành chúng tôi khó thoát dùng lắm. Thì tôi vì thế sau khi tên tướng nó nói như vậy thì nó đưa ra hai tên con trai của Lê Duẩn năm xưa. Lê Duẩn năm xưa là chống Tàu kịch liệt, và Lê Kiến Thành với Lê Kiến Trung. Thằng Lê Kiến Thành nó nói rằng bây giờ phải đổi mới tờ khai đi. Đổi mới tờ khai là gì? Là thi hành cái cẳng thứ hai, là minh bạch, là Glasnost, là dân chủ hóa chế độ và không có kinh tế quốc doanh nữa, không có kinh tế nữa. Đây là tờ khai. Và nó đưa cái là nhang nhang là nó tỏ ý nó muốn thoát Tàu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không có khả năng thoát Tàu nếu nó không có một cuộc thanh trừng lớn. Nhớ là cái thời Lê Duẩn, khi nó muốn thoát khỏi Tàu để nó phản Tàu để nó theo Liên Xô, để vì Liên Xô giúp đỡ cho nó chiếm trọn Việt Nam, nó thống nhất đất nước đó, thì nó phải có một cuộc thanh trừng nội bộ của nó. Các ngươi muốn chứng tỏ rằng các ngươi thật tình muốn thoát chung thì hãy tiến tới một cuộc thanh trừng. Những tên như là Nguyễn Phú Trọng, những tên như là Hoàng Trung Hải này kia các thứ phải bị các ngươi thanh toán đi, chứ còn để nó ở đó, nó còn đi thanh toán Đinh La Thăng với Trịnh Xuân Thanh vân vân, thì nói mồm thoát chung không ai tin đâu. Tóm lại là Việt Nam Cộng sản đang đứng trước một cái tình thế vô cùng khó khăn và nan giải. Hội nghị chóp bu của nó họp hội nghị Trung ương Đảng số 5 là thảo luận với nhau, là vì nó không có một tên nào có đủ uy thế để tự mình quyết định cái số phận của nước đó. Cãi nhau ầm ĩ mà không biết nữa nào, vì không thằng nào nắm bắt chúng nó, ngôn ngữ của chúng nó, không tên nào nắm bắt được tình hình cả. Tên nào cũng đưa ra một cái giải pháp của mình, nhưng mà tên kia nó bảo tình hình không phải vậy đâu. Và vì thế nó chờ xem cái cuộc so găng giữa Mỹ và Tàu đến đâu thì nó sẽ ngả theo đến đó. Và tôi biết chắc rằng thì Tập Cận Bình cái này bị Donald Trump đưa vào cái thế kẹt là trực tiếp ra tay với Bắc Triều Tiên thì cũng khó, mà không trực tiếp ra tay mà để Mỹ phải ra tay thì Tập Cận Bình khó. Và Đại hội Đảng Cộng sản Tàu 19 thì phải, thì sắp tới rồi, và Tập Cận Bình đang vất vả về cái tình hình nội bộ của nó để sắp đặt để làm sao đại hội tới nó vẫn còn tiếp tục nắm quyền. Và vì thế cho nên tôi kết luận rằng cái bài này rằng tình hình quốc tế đang vô cùng thuận lợi cho chính nghĩa quốc gia của Việt Nam và bọn Việt Nam Cộng sản. Ngày 30 tháng 4 năm nay chúng ta thấy nó không dám tổ chức gì cả, nó đón 30 tháng 4 năm nay không dám hô hào là như có Bác Hồ cho ngày vui đại thắng, không dám nói tại đại thắng nữa, leo tèo chỉ tổ chức đua xe đạp. Thành ra là giả dụ mà thằng Việt Cộng có xuống tay thanh trừng nội bộ mà để tỏ ý thoát chung thật sự để được Mỹ cứu thì thằng Tàu cũng không có khả năng mà cứu đàn em của nó ở Việt Nam đâu, đừng có sợ. Nên là tình hình vô cùng thuận lợi. Và liệu câu hỏi của tôi cho cái đề tài ngày hôm nay là 42 năm sau 30 tháng 4 1975, phen này với tình hình quốc tế như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản liệu có thoát chết hay không? Tôi xin hết.